Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ Sáu 15 tháng 10 năm 2004 của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày thư mục vụ của giáo phận Phan Thiết. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Năm hôm qua, ngày 14 tháng 10, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố văn kiện làm phụ bản cho tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể, có tựa đề như sau: Năm thánh thể, những gợi ý và những đề nghị. Nơi số 29 của tông thư Đức Thánh Cha cho năm thánh thể, Mane Nobis Cum Domine, Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Đức Thánh Cha đã viết như sau: tùy theo phán đoán của những vị chủ chăn các giáo hội địa phương mà có thêm những sáng kiến, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích sẽ cung cấp thêm vài gợi ý và đề nghị hữu dụng. Tuy nhiên, tôi không yêu cầu thêm bất cứ điều gì phi thường, nhưng đúng hơn, tôi muốn sao cho mỗi sáng kiến đều có chiều sâu nội tâm. Năm Hồng Ân, tức năm Thánh Thể, được kể như là thành công nếu đạt được chỉ một kết quả này mà thôi, là sự phục hưng trong tất cả mọi cộng đoàn Kitô việc cử hành thánh lễ ngày Chủ nhật, và một sự gia tăng trong việc tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ. Đồng thời, cũng nên nhắm đến mục tiêu cao hơn, chứ không chỉ bằng lòng với điều tầm thường, bởi vì chúng ta biết chúng ta luôn có thể cậy nhờ vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đáp lại ước mong này của Đức Thánh Cha, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố văn kiện trên có tựa đề Năm Thánh Thể, những gợi ý và những đề nghị. Văn kiện gồm có phần nhập đề, năm chương chính và phần kết luận. Nơi phần nhập đề, văn kiện lưu ý rằng, chỉ non một năm sau khi kết thúc năm Mân Côi, Đức Thánh Cha lại có sáng kiến mở ra năm Thánh Thể từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Có một sự liên tục giữa năm Mân Côi và năm Thánh Thể. Cả hai năm này được đặt nằm trong khung cảnh của những chỉ dẫn mục vụ mà Đức Thánh Cha đã đề ra cho giáo hội qua tông thư kết thúc năm Thánh 2000, tức là tông thư bước vào ngàn năm mới, đặt dung mạo Chúa Kitô vào trung tâm của sự dấn thân của giáo hội, theo con đường mà Công đồng Vaticano thứ hai và năm Thánh 2000 đã vạch ra. Giờ đây, năm Thánh Thể cống hiến cho chúng ta một cơ hội mục vụ quan trọng cho toàn thể cộng đoàn Kitô. Ngõ hầu cộng đoàn được ý thức hơn để làm cho bí tích Thánh Thể và hy tế này trở nên trung tâm của đời sống mình. Đức Thánh Cha để tùy theo những giáo hội địa phương chuẩn bị những sáng kiến cử hành năm Thánh Thể. Tuy nhiên, Ngài đã yêu cầu Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đưa ra những gợi ý và đề nghị có thể hữu dụng cho mọi người, chủ chăn cũng như những tác viên mục vụ ở mọi cấp bậc. Văn kiện không có tham vọng trình bày tất cả mọi gợi ý và đề nghị có thể, nhưng chỉ nhằm đề ra cách đơn sơ vài gợi ý có thể thi hành được. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích trình bày một số những gợi ý cho cấp giáo phận và giáo xứ để bắt đầu năm Thánh Thể. Chẳng hạn như bộ gợi ý soạn ra những tài liệu nói về năm Thánh Thể và cổ võ những suy tư các linh mục cũng như của các giáo dân về những vấn đề lý thuyết và mục vụ trong khung cảnh địa phương. Chẳng hạn như việc thiếu các linh mục, việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật bị giảm, việc bỏ mất việc chầu Thánh Thể. Văn kiện cũng gợi ý tổ chức những đại hội Thánh Thể toàn quốc và mời gọi các đại học, các phân khoa, các chủng viện suy nghĩ thêm về đề tài này. Văn kiện cũng lưu ý đến lời mời gọi của Đức Thánh Cha hãy làm sao để việc cử hành ngày Chúa Nhật trở nên sinh hoạt trung tâm của giáo xứ. Cũng cần huấn luyện cho giáo dân có thái độ xứng hợp khi vào nhà thờ, giúp giáo dân có thái độ nội tâm xứng hợp đang khi dân thánh lễ. Các giáo xứ cần cổ võ việc tôn thờ Thánh Thể, việc cầu nguyện riêng cá nhân cũng như cộng đoàn trước Thánh Thể, việc chầu mình Thánh Chúa và phép lành mình Thánh Chúa, việc trợ giúp thiêng liêng và tinh thần cho những ai sống trong tình trạng bất thường và không thể rước lễ. Văn kiện gợi ý cho các tu viện, đan viện, cộng đoàn tu trì tổ chức suy tư về phẩm chất của việc cử hành Thánh Thể trong cộng đoàn, về sự trung thành tuân giữ những quy luật phụng vụ, và việc cá nhân tôn sùng thánh thể, cũng như gia tăng giờ chầu thánh thể. Kết luận, văn kiện nhấn mạnh rằng sự thành công của năm thánh thể chắc chắn tùy thuộc vào mức độ của việc cầu nguyện có đạt được chiều sâu hay không. Các tín hữu được mời gọi cử hành thánh thể, đón nhận thánh thể và tôn thờ thánh thể với đức tin của những vị thánh. Năm thánh thể phải giúp mỗi người chúng ta gặp được Chúa Giêsu và sống nhờ và bên cạnh Người. Tin Paris. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Reuters, Đức Hồng y Clemens August von Galen, người đã công khai lên án Đức Quốc xã thời đệ nhị thế chiến, nay sắp được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong chân phước vào năm tới. Ông Karl Hagermann, phát ngôn viên của giáo phận Münster phía tây bắc nước Đức, là nơi Đức Hồng y Galen đã từng cai quản, cho biết hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Hồng y Galen phải hoàn tất trước lễ Giáng sinh năm nay, để đến năm 2005 Đức Giáo hoàng sẽ phong chân phước cho ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của giáo phận Phan Thiết do Minh Duy trình bày. Thư mục vụ của giáo phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Nicola Quỳnh Văn Nghi, giám mục Phan Thiết, vừa gửi đến toàn thể giáo phận thư mục vụ số 137, bàn về giáo hội qua dụ ngôn kho tàng. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ này. Đức giám mục Phan Thiết đã viết như sau. Chúng ta đã suy niệm bốn vụ ngôn về nước trời, theo sách Tin Mừng Thánh Matthew. Vụ ngôn hạt cải và men trong bột, vụ ngôn người gieo giống và vụ ngôn lúa với cỏ lùng. Tất cả bốn vụ ngôn đều ám chỉ giáo hội, vì giáo hội là khởi đầu của nước trời. Hôm nay, chúng ta học tập vụ ngôn kho tàng, ám chỉ giáo hội Chúa thiết lập. Thánh Matthew viết, nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh ta có mà mua thửa ruộng ấy. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn qua giáo hội là kho tàng vô giá và là niềm vinh hạnh của chúng ta. Trước hết, giáo hội là kho tàng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong thư gửi cho giáo đoàn ở Corinto, Thánh Phaolô đã viết, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa. Thánh Phaolô ngụ ý nói, Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, Đấng hằng ở nơi cung lòng của Chúa Cha, đã được Chúa Cha sai xuống trần gian để chia sẻ cho chúng ta sự khôn ngoan của Người. Người nâng trí tuệ chúng ta lên, ghép nó vào trí tuệ của Người, phong ban cho chúng ta những kiến thức liên quan đến Thiên Chúa, đến con người và đến mọi sự vật mà khoa học hay lý trí con người không cung cấp được. Những giáo huấn hay lời mặc khải này đã được giáo hội ghi nhận và triển khai với kinh nghiệm của 2000 năm lịch sử. Ngoài những mặc khải về Thiên Chúa, giáo hội Công giáo còn được hưởng một kho tàng kiến thức siêu việt về con người và về mọi sự vật. Chúng ta hãy lắng nghe giáo hội. Điểm thứ nhất, con người cao trọng hơn tất cả mọi sự vật là chủ thiên nhiên. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng tạo hóa duy nhất và là cha chung của mọi người, người nam cũng như người nữ, đều có một phẩm giá và những quyền lợi căn bản như nhau, đồng thời là anh em của nhau, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, chủng tộc, tôn giáo hay văn hóa. Con người sinh ra bình đẳng và tự do, liên đới và huynh đệ. Điểm thứ hai, người lao động trọng hơn tư bản và của cải họ làm ra. Họ phải được đối xử cách công bằng, cân xứng với phẩm giá và quyền lợi bất khả nhượng. Đồng lương phải đủ nuôi sống họ và gia đình. Họ có quyền hưởng một phần lợi nhuận của xí nghiệp, có quyền lập nghiệp đoàn và quyền đình công, để bên vực những quyền lợi chính đáng của họ, quyền được trợ cấp khi bệnh hoạn, lúc già nua, vân vân. Điểm thứ ba, gia đình là nền tảng của xã hội. Bản chất, đặc tính, quyền lợi và mục đích của hôn nhân và gia đình cần phải được bảo vệ và bên vực.
không chấp nhận nạn đa thê, ly dị, ngừa thai theo phương pháp nhân tạo, nhất là nạn phá thai, nạn hôn nhân đồng giới tính. Điểm thứ tư, cha mẹ là nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Gia đình có quyền lựa chọn trường học cho con cái mình. Nhà trường phải hoàn toàn trung lập, thuần túy nhằm mục đích đào tạo con người, xa lánh mọi hình thức tha hóa hay biến chất. Sự sống là ân huệ lớn nhất đứng tạo hóa ban. Con người được ân hưởng chứ không được làm chủ. Vì thế, mọi xúc phạm đến sự sống, từ khi phôi thai cho đến lúc lìa đời, cũng như mọi hình thức tác hại hay soi mòn đến sự sống, đều phải lên án và khai trừ. Như nạn nghèo đói, chơi bời, say sưa, bệnh tật, xì ke ma túy, HIV/AIDS, vân vân. Cần bảo vệ tính nhân bản và đạo đức của mọi ngành sinh hoạt của con người, như thương mại, giáo dục, kinh tế, y tế, sinh học, quân sự, ngoại giao và chính trị, vân vân. Ngoài ra, giáo hội còn là một kho tàng giáo huấn về các vấn đề liên quan đến chân lý, công lý, hòa bình, tự do, tình yêu, tình liên đới. Và giáo hội chỉ có một ước vọng là được tự do đem những kiến thức và những kinh nghiệm quý báu của mình để phục vụ con người mọi nơi và mọi lúc. Chúng ta hãy tìm hiểu kho tàng phong phú của giáo hội, nhà chuyên viên về con người. Theo báo cáo của báo Người Quan sát Roma số 7827, phát hành ngày 4 tháng 5 năm 2004, thì giáo hội Công giáo hiện có 4.695 giám mục. Giám mục là những người kế vị các tông đồ, làm đầu các giáo phận, rải rác trên khắp thế giới. Tổng số các linh mục, những người cộng sự của các giám mục là 405.058 vị. Ngoài ra, còn có 30.097 phó tế vĩnh viễn, 54.828 nam tu sĩ, 782.932 nữ tu và 113.199 chủng sinh. Với số thừa tác viên đông đúc và có trình độ chuyên môn này, giáo hội Công giáo hữu đắc một đoàn nhân viên phong phú, chuyên nghiệp và có chức năng cực kỳ đặc biệt. Nó vượt xa mọi tổ chức quốc gia hay quốc tế trên thế giới. Ngoài ra, số giáo dân hiện nay là 1.070.315.000 người, thuộc đủ mọi thành phần, mọi nghề nghiệp, mọi lĩnh vực. Nhờ đó, hoạt động của giáo hội cũng rất phong phú và đa diện. Trên rất nhiều bình diện như y tế, giáo dục, xã hội, từ thiện, văn hóa, thông tin và khoa học, Công đồng Vaticano II đã khẳng định, không bị một tham vọng trần thế nào thúc đẩy. Giáo hội chỉ nhắm một điều là dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Giáo hội tiếp tục công cuộc của chính Chúa Kitô, đứng đã đến thế gian để làm chứng cho chân lý, để cứu rỗi chứ không luận phạt, để phục vụ chứ không phải được hầu hạ. Hơn nữa, giáo hội Công giáo chúng ta còn có một vị giáo hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, được Chúa Giêsu thiết đặt để bảo vệ đức tin và sự hiệp nhất. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, đương kim Giáo hoàng, là vị lãnh đạo mà cả thế giới đều kính phục. Là một quốc gia chỉ có 44 km vuông diện tích, Vatican đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 175 nước trên thế giới. Chúng ta hân hoan và tự hào về kho tàng nhân sự của giáo hội chúng ta. Là thành viên của giáo hội, mỗi tín hữu chúng ta phải thủ đắc tín kho tàng của giáo hội mình. Chúng ta phải cố gắng trở thành những con người thành toàn trong những lĩnh vực riêng biệt của ta. Về văn hóa và học thức, hãy vươn lên theo khả năng có thể. Về giáo lý và giáo huấn xã hội của giáo hội, đừng để thua kém ai. Hãy quan tâm đến việc giáo dục giới trẻ con em chúng ta, về mặt đời cũng như đạo. Nhất là chúng ta hãy sống đúng với nhân tính của mình, như những con người toàn diện. Chúng ta phải là những kho tàng của đất nước và xã hội. Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người tìm được, vui mừng trở về bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là thư mục vụ số 137, Đức cha Nicola Quỳnh Văn Nghi gửi toàn thể giáo phận Phan Thiết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sinh ra trong tiếng khóc của chính mình và chết đi trong tiếng khóc của người thân. Sinh ra trong đớn đau bành da xẻ thịt của người mẹ và chết đi trong trái tim rướm máu quặn thắt ruột gan của tình thân mẫu, phụ tử, vợ chồng. Đau khổ như hình với bóng bén gót cuộc đời. Hằng sâu trên định mệnh làm người là hai chữ đau khổ. Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời. Hằng sâu trên bộ mặt thế giới là chiến tranh, hận thù, nghèo đói, bệnh tật, tai ương tiếp nối. Hằng sâu trong trái tim mỗi người công giáo là những khắc khoải rai rứt tìm kiếm lời giải thích cho những hệ lụy khổ đau tràn ngập trong đời sống. Một linh mục đã viết lên những dòng trên đây trong tác phẩm Lạy Chúa. Tại sao Ngài im lặng? Như một cố gắng tìm kiếm một giải đáp cho vấn đề đau khổ dưới cái nhìn của niềm tin. Dường như toàn bộ lịch sử tư tưởng của nhân loại đều xoay quanh thân phận khổ đau của con người. Mỗi tôn giáo cũng đều là một cố gắng lý giải về nguồn gốc và ý nghĩa của khổ đau. Với những người có niềm tin nơi Thiên Chúa, thì những cố gắng lý giải về ý nghĩa của khổ đau cũng là những cố gắng diễn đạt về mầu nhiệm Thiên Chúa. Quen thuộc hơn cả trên môi miệng của nhiều tín hữu Kitô là lập luận cho rằng Thiên Chúa dùng đau khổ để trừng phạt tội lỗi con người. Thiên tai, chiến tranh, bệnh tật là những chiếc roi Thiên Chúa giáng xuống chiếc lưng trần tội lỗi của loài người. Đằng sau lập luận này là hình ảnh của một Thiên Chúa công bình thưởng phạt công minh. Với một Thiên Chúa như thế, thì dĩ nhiên, kẻ gieo gió thì gặt bão, người ở hiền thì đương nhiên gặp lành. Quả thật, con người phải gánh chịu những hậu quả của việc làm của mình. Một cuộc sống vô kỷ luật hay trác táng đều để lại những hậu quả thấy được trong cuộc sống con người. Những kẻ suốt một đời gieo rắc khổ đau cho người khác, khó có thể có được một cuộc sống bình an. Tuy nhiên, phương trình ở hiền gặp lành thường không ứng dụng trong những cảnh đời diễn ra trước mắt chúng ta. Biết bao nhiêu người ác vẫn sung túc giàu sang. Biết bao nhiêu người an ở ngay lành, lại suốt một đời vất vả lận đận nghèo nàn. Biết bao nhiêu người vô tội bị đầy đọa khốn khổ. Biết bao nhiêu người lành thánh bị bắt hại. Các thai nhi có tội tình gì mà phải bị sát hại từ trong lòng mẹ? Phải chăng Thiên Chúa công minh đã gửi thiên tai, bệnh tật, chiến tranh đến để trừng phạt con người tội lỗi? Trong một cố gắng rất đáng cảm phục, không thiếu những tâm hồn lành thánh khi đứng trước tai họa thường tự an ủi mình bằng ý nghĩ cho rằng Thiên Chúa có lý do riêng của Ngài khi gửi đau khổ đến cho loài người. Thiên Chúa có đường lối riêng của Ngài. Chúng ta không thể dò xét và thấu hiểu hành động của Ngài. Trong cố gắng giải thích về nguồn gốc của khổ đau, người ta có thể tưởng tượng ra cuộc đời như một bức tranh thêu. Khi nhìn ở phía trước, chúng ta thấy được một tác phẩm nghệ thuật vô cùng công phu và quý giá. Từng đường kim mũi chỉ được luồn lách thật khéo léo. Nhưng khi quay lại mặt sau, người ta sẽ chỉ thấy một đống chỉ lộn xộn, màu sắc hỗn loạn, sợi dài sợi ngắn, có chỗ thắt cúc, có chỗ cắt bỏ, có sợi kéo thẳng, có sợi đi cong. Mặt trái cuộc đời là những sợi chỉ chằng chịt của khổ lụy chồng chất. Nhưng mặt trước của cuộc đời lại là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Cuộc đời của các vị thánh thường là những tác phẩm như thế. Biết bao nhiêu người đã tìm thấy trong đau khổ bàn tay của Chúa, và đã đón nhận khổ đau với tất cả tấm lòng tin tưởng và tín thác. Họ là những mẫu gương sống đức tin đáng cảm phục. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó đối với rất nhiều người trong chúng ta. Phải chăng Thiên Chúa đã bắt con người phải chịu khổ đau như thế để thanh luyện con người thành những tác phẩm trong bàn tay cắt xén tài tình của Ngài? Trong một cố gắng khác, cũng thật đáng cảm phục. Không thiếu những người có niềm tin nơi Thiên Chúa xác tín rằng, đau khổ đời này là công nghiệp đời sau. Đau khổ sẽ thanh luyện chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những tục lụy, và dẫn đưa chúng ta tới một thế giới không còn khổ đau, là thiên đàng. Biết bao nhiêu vị thánh đã được tôi luyện từ lò của khổ đau ấy. Chính niềm tin ở cuộc sống mai hậu đã là động lực khiến các ngài cam chịu mọi khổ đau một cách anh hùng và tràn đầy yêu thương. Một thái độ cam chịu như thế đã kéo dài danh sách các vị thánh trong giáo hội, nhưng đồng thời cũng nhân lên bao nhiêu bất công, áp bức trong xã hội. Một thái độ cam chịu như thế tôi luyện bao nhiêu tâm hồn thánh thiện, nhưng cũng đào sâu hố ngăn cách giữa giáo hội và trần thế. Khoảng cách giữa kẻ thống trị và người nô lệ, giữa người nắm trọn quyền sinh sát trong tay, và đa số nhẫn nhục thầm lặng, là hậu quả bi thương của quan niệm sống thụ động và cam chịu ấy trước khổ đau. Tại sao con người phải đau khổ? Do đâu mà có khổ đau? Đó là những tiếng kêu thảm thiết mà chẳng bao giờ có lời giải đáp thỏa đáng. Toàn bộ mặc khải của Kitô giáo dường như cũng chỉ ghi lại tiếng kêu bi thảm ấy mà thôi. Sách ông Gióp là một điển hình. Chuyện kể lại như sau. Vào một ngày nọ, Satan xuất hiện trước mặt Chúa để mách bảo với Ngài về những tội lỗi mà con người đang mắc phạm dưới trần gian. Chúa liền hỏi ma quỷ, người có lưu ý đến Gióp tôi tớ của ta không? Chẳng có ai trên trái đất này liêm khiết, chính trực, kính sợ ta và xa tránh tội lỗi như nó. Ma quỷ liền trả lời. Dĩ nhiên là hắn vâng lời và tuân phục ông, vì ông đã che chở và ban phát cho hắn đủ mọi thứ. Nhà cửa, súc vật, ruộng nương, vợ đẹp con khôn. Ông hãy thử lấy đi hết những gì hắn đang thụ hưởng, xem hắn có nguyền rủa ông không. Chúa chấp nhận thách thức của ma quỷ. Bỗng nhiên, lửa từ trời xuống, phá hủy nhà cửa ruộng nương và giết hết con cái của Gióp. Chính Gióp cũng bị hành hạ trong thân xác. Vợ ông suối ông nguyền rủa Thiên Chúa. Bạn bè ông đến an ủi và cũng khuyên ông bỏ Chúa. Nhưng không có gì lay chuyển được lòng tin của Gióp. Cuối cùng, Chúa xuất hiện, khiển trách những người bạn xấu của ông và ân thưởng cho ông gấp đôi những gì ông đã mất. Bài học của câu chuyện Kinh Thánh xem ra thật đơn giản. Không nên mù quáng chối bỏ đức tin khi gặp hoạn nạn. Thật ra, câu chuyện Kinh Thánh trên đây không chỉ chứa đựng một bài học đơn giản như thế. Trái lại, Gióp chính là tiếng kêu của cả nhân loại khi đứng trước mầu nhiệm của đau khổ. Mãi mãi, đau khổ vẫn là một mầu nhiệm. Chúa Giêsu cũng chẳng bao giờ nói cho chúng ta biết tại sao con người phải đau khổ. Trên thập giá, khi thốt lên, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? Dường như Chúa Giêsu cũng chỉ lặp lại tiếng kêu của Gióp, của cả nhân loại, khi đứng trước mầu nhiệm của đau khổ. Chúa Giêsu đã không đưa ra một lý giải nào về đau khổ. Suốt cả một đời, Ngài đón nhận đau khổ và cố gắng xoa dịu đau khổ của người khác. Ngài chữa lành các bệnh nhân, Ngài an ủi những tâm hồn sầu khổ. Ngài vác lên vai tất cả gánh nặng khổ đau của nhân loại. Ngài chỉ ra cho chúng ta một phương cách để đối đầu với đau khổ là cảm thông và xoa dịu khổ đau của người khác. Thật thế, cảm thông trong đau khổ, con người dễ xích lại gần nhau. Cách đây không lâu, tác giả nổi tiếng của cuốn sách Con đường ít được đi qua là chuyên gia tâm lý Scott Peck đã tổ chức một hội nghị quy tụ đại diện của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. Câu hỏi chính được đưa ra bàn thảo trong hội nghị là: những người không đồng tôn giáo có thể sống chung với nhau không? Tác giả Scott Peck nghĩ rằng, để có thể chung sống với nhau, thì trước hết các tôn giáo cần phải giải quyết những bất đồng với nhau. Đại hội đã dẫn đến thất bại, bởi vì tôn giáo nào cũng cho rằng mình đang nắm giữ chân lý tuyệt đối. Nghĩa may thay, chỉ có một thứ ngôn ngữ làm cho các vị đại diện tôn giáo xích lại gần nhau, đó là ngôn ngữ của khổ đau. Rất nhiều người Do Thái tham dự hội nghị là những người đã có những người thân bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Rất nhiều người Hồi giáo tham dự hội nghị là những người đã từng sống sót từ cuộc chiến tranh lập quốc của người Do Thái hồi năm 1948. Những lời chia sẻ trong nước mắt của họ đã gợi lên sự cảm thông và xóa bỏ mọi ngăn cách vì niềm tin. Sự cảm thông trong đau khổ làm cho con người xích lại gần nhau. Đau khổ vẫn mãi mãi còn đó. Đau khổ vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm. Tự nó, có lẽ đau khổ chẳng có ý nghĩa nào cả. Nhưng nếu con người biết sống như Chúa Giêsu, đón nhận đau khổ, cảm thông với nỗi khổ đau của người khác, xoa dịu nỗi khổ đau của người khác, thì cho dù đau khổ vẫn còn đó, cuộc sống vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống. Lúc đó, nói như lão Tiều Phu trong một bài thơ ngụ ngôn của thi sĩ La Fontaine: giữa những khổ đau chồng chất, con người vẫn có thể thốt lên, thà sống khổ hơn là chết. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mến. Một diễn đàn tự do hôm nay xin được đặc biệt một chút là đọc cho quý vị và các bạn những bài thơ của một vị thính giả tại Việt Nam gửi sang. Ba bài thơ này có tựa đề là Tu Giả, Tu Chơi và Tu Thiệt. Đặng Thế Dũng không biết ngâm thơ, nên chỉ xin đọc cách bình thường những bài thơ này. Trước hết là bài thơ Tu Giả như sau. Có người mặc áo cà sa, áo dòng này nọ nhưng mà không tu. Cười cười, nói búa xua, uống ăn nhậu nhẹt không ra kiểu gì. Bên ngoài có vẻ nhu mì, bên trong chất chứa cả bì dao găm. Tính tình nóng nảy hung hăng, ba hoa khoác lác kêu căng khinh người. Lối tu này thật ngược đời, để bao tai tiếng cho thời cháu con. Và sau đây là bài thơ thứ hai, Tu Chơi. Có người chỉ muốn tu chơi, ở đây ở đó mấy ngày mấy hôm, không lo chi đến phần hồn, chỉ lo ngày tháng vui buồn thoáng qua. Tu chơi không mấy thiết tha, nhiệt tâm chẳng có, thiệt thà cũng không. Tu chơi không thể thành công, ai tu như vậy Chúa không bằng lòng. Tu chơi thiệt hại vô cùng, mẹ cha thất vọng, họ hàng tiếc thương. Tu chơi không hiểu rõ đường, đường lên thánh thiện, thiêng liêng tuyệt vời. Đời tu vất vả một thời, âm thầm chịu khó, được lời gấp trăm. Và tiếp sau đây là bài thơ thứ ba, Tu Thiệt. Có người tu thiệt trăm phần, thiệt tình thiệt ý từ chân lên đầu. Dù cho vất vả đến đâu, dù cho cực khổ thế nào cũng tu. Đông hè cho tới xuân thu, quanh năm ngày tháng bốn mùa tu luôn. Vì tu hiến trọn xác hồn, vì tu chấp nhận nghìn lần bảo ban, vì tu từ bỏ giàu sang, học gương đức mẹ xin vâng khiêm nhường. Khiêm nhường được chính phần đường, khiêm nhường tiến bước vững vàng không sai. Nghe lời trên dưới dạy bài, tuân theo kỷ luật là thầy khôn ngoan. Đêm ngày suy gẫm phúc âm, cầu xin để Chúa Thánh Thần dẫn đi. Thánh Thần dạy phải nói chi, Thánh Thần cho biết làm gì ở đâu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là ba bài thơ về cùng một đề tài tu, tu giả, tu chơi, tu thiệt mà một bạn thính giả ở Việt Nam đã gửi sang cho Đặng Thế Dũng. Hy vọng trong tương lai, quý vị và các bạn khác cũng có thể gửi những suy tư của mình về những đề tài khác nhau về cho Ban Việt ngữ để được phát trong một diễn đàn tự do. Và để kết thúc, Đặng Thế Dũng xin lặp lại bài thơ thứ ba, tức là bài thơ nói về tu thiệt. Có người tu thiệt trăm phần, thiệt tình thiệt ý từ chân lên đầu. Dù cho vất vả đến đâu, dù cho cực khổ thế nào cũng tu. Đông hè cho tới xuân thu, quanh năm ngày tháng bốn mùa tu luôn. Vì tu hiến trọn xác hồn, vì tu chấp nhận nghìn lần bảo ban. Vì tu từ bỏ giàu sang, học gương Đức Mẹ xin vâng khiêm nhường. Khiêm nhường được chính phần đường, khiêm nhường tiến bước vững vàng không sai. Nghe lời trên dưới dạy bài, tuân theo kỷ luật là thầy khôn ngoan. Đêm ngày suy gẫm phúc âm, cầu xin để Chúa Thánh Thần dẫn đi. Thánh Thần dạy phải nói chi, Thánh Thần cho biết làm gì ở đâu. Đặng Thế Dũng xin hết lòng cảm ơn bạn thính giả đã gửi 3 bài thơ về tu giả, tu chơi, tu thiệt cho một diễn đàn tự do. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Chủ đề hôm nay, người thực tế. Người thực tế là người như thế nào thưa quý vị? Họ là những người hành động tùy theo những gì họ nhìn thấy. Phương châm của họ là trăm nghe không bằng mắt thấy. Những bài trước, chúng ta đã đề cập 4 loại người thuộc loại cảm, duy cảm, đa cảm, hiếu hoạt và nhiệt tâm. Cường độ của xúc cảm tùy vào 2 cá tính là hoạt hay vô hoạt, và đồng thời cũng tùy vào 2 yếu tố quan trọng như sơ đẳng tính hoặc nhị đẳng tính. Hôm nay, chúng ta bàn về 4 loại người khác, loại người thực tế, lãnh tính, nhu nhược và vô tình. 4 loại cá tính này thuộc về tiếp người vô cảm, hoạt cũng như vô hoạt. Và cường độ của xúc cảm đồng thời cũng tùy vào 2 yếu tố sơ đẳng hay nhị đẳng để cấu tạo nên tính tình của họ như chúng ta đã chia sẻ sau đây. Trước khi đi sâu vào chủ đề, chúng ta hãy lắng nghe bài dụ ngôn của người Samaria mà Chúa Giê-xu là người, đồng thời là Thiên Chúa, đã muốn dạy chúng ta một bài học cao quý khi Ngài muốn chúng ta nhìn vào chính mình và tự mình xét mình. Tôi là ai? Theo những tiêu chuẩn mà Chúa Giê-xu đã dạy, khi Ngài trực tiếp trả lời cho những người Do Thái, ai là người thân cận của tôi? Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay cả cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samaria đi đường, tới quang chỗ người ấy, cũng thấy và chạy lòng thương. Ông ta lại gần, lấy rầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy, và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ và săn sóc. Hôm sau ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ nhà và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Chúa Giê-xu bảo ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, một cách khách quan chúng ta có thể dựa theo lý thuyết để tìm hiểu 3 loại người mà Chúa Giê-xu đã phác họa cho chúng ta. Thầy tư tế thuộc loại người lãnh cảm, chúng ta sẽ bàn trong bài sau. Người Samaritan nhân hậu, chúng ta có thể so sánh với người nhiệt tâm, cảm và hoạt. được ảnh hưởng tích cực bởi nhị đẳng tính. Vì thế người này có nhiều đức tính cao hơn tất cả tám loại người mà chúng ta đang bàn thảo. Thầy Levi mà chúng ta chú ý hơn hôm nay có thể có nhiều điểm giống như người thực tế mà chúng ta sẽ bàn luận sau trong bài này. Như vậy, người thực tế là người thế nào? Họ thuộc thành phần hoạt động, nhưng ghép với sơ đẳng tính là hai yếu tố làm nên người thực tế, khiến họ có cảm năng yếu kém, gần như không có. Họ không dễ bị kích động trước sự đau khổ của người khác. Họ không phản ứng dữ dội như người duy cảm, cũng không ân cần niềm nở như người hiếu hoạt. Do vậy, họ thường hay núp sau sự tính toán hơn thiệt cho mình. Thêm vào đó, họ thiếu cảm, nên họ dồn nghị lực vào sự thành công trong xã hội và chỉ cho mình, vì thế họ làm lơ cho khỏi bị phiền toái. Như người Levi thực tế, nhìn thấy người bị thương nằm đấy, nhưng vì thực tế, sợ bị mất thời giờ, mất công sức cho riêng cá nhân, nên họ làm ngơ chọn đường khác mà đi. Người thực tế, vô cảm, vô hoạt, nhưng sơ đẳng tính, vì thế họ thường hướng ngoại. Tâm tư của họ nhẹ nhàng, nhưng chỉ phảng phất như gió thoảng mà thôi. Ông bà xưa thường nói, họ là tiếp người vô tâm, không bị cảm năng chi phối, dễ nhớ, dễ quên, không gì quan trọng đối với họ. Theo thường niên biên dịch, thì người thực tế làm việc gì cũng vậy, không quan trọng bằng lợi ích riêng của họ. Họ là mẫu người sống cho mình, vì mình, ít quan tâm đến tha nhân. Óc thực tế của họ có ba quan điểm. Mục tiêu gần gũi, khả năng thích ứng với hoàn cảnh sự vật và sáng kiến được phát huy kịp thời. Khuyết điểm lớn nhất của họ là tính ích kỷ, chỉ thích lợi riêng cho mình và tìm tiện nghi cho bản thân. Cảm năng yếu kém của họ không giúp họ mở rộng nhãn quan với những người chung quanh, mà chỉ thu hẹp gói kiến cho mình, không dám chia sẻ sợ mất. Họ không muốn giúp tha nhân, và nếu khi họ muốn, thì cũng chỉ vì có tư lợi cho mình về sau mà thôi. Người thực tế thiếu khả năng hệ thống hóa. Những môn học trừu tượng như khoa học không gian và tâm lý đòi hỏi hệ thống và phương pháp không thích hợp với tiếp người này. Hoạt động thích hợp với họ là kinh doanh, tài chính, ngoại giao, báo chí và y khoa. Người thực tế hoài nghi tất cả những gì không thuộc về phạm vi thực tại. Tất cả những gì ứng dụng trong thực tiễn làm cho họ thích thú. Người thực tế có khoảng trống trong nội tâm, và khó tìm được lòng tin ở một đấng thần thánh nào đó. Họ chế giễu những gì mà tôn giáo thần linh dâng cho họ. Họ không chịu ảnh hưởng về cảm năng và dị đẳng tính. Vì thế, họ rất khô khan và hầu như thờ ơ trước mọi người, mọi việc. Họ tin vào cái mà họ có và khả năng làm việc của họ hơn bất cứ điều gì. Người thực tế thiếu lòng trắc ẩn, dễ nhớ, dễ quên. Như trong phúc âm mà chúng ta đã đọc trước, người thực tế giống như thầy Levi gặp người hoạn nạn, tuy biết rõ là họ đang cần giúp đỡ như thế nào, nhưng họ vẫn bình thản bước qua và lắc đầu từ chối mọi lời cầu khẩn của người chung quanh. Họ chính là người thuộc dạng thực tế, thấy không có lợi, mà còn phải bận vương mất công sức và thời giờ của họ. Vì thế họ lắc đầu khiếu nại. Họ cũng không thích vướng bận tới quyền lợi của nhóm, của cộng đoàn, hoặc những người quen thân chung quanh. Sự liên hệ hời hợt với trường nhóm khiến họ tách rời lẻ loi và buồn chán. Họ là những người khách quan. Vì tính tình của họ không dễ bị khuấy động và bốc đồng, nên họ dễ khách quan và có thể là một nhà ngoại giao giỏi. Họ nhìn vào thực tế, đánh giá sự việc bằng con mắt khách quan không thiên vị ai, cũng không bị ảnh hưởng tới lời đàm tiếu chê bai. Họ có năng khiếu trọng tài và ngoại giao. Khi họ đứng trên diễn đàn, họ có năng khiếu thuyết phục, tuy không lôi cuốn khán giả như người hiếu hoạt, nhưng họ có lý luận vững chắc, họ có thể thuyết phục được mọi người theo cách khách quan của họ. Và sau cùng, với tư cách là người Kitô hữu trưởng thành, chúng ta phải làm gì để giúp loại người này? Trước hết, chúng ta phải nói rõ cho họ những lý luận tuy thực tế nhưng ích kỷ của họ. Chúng ta đưa họ tới những môi trường của người đau khổ tâm hồn thể xác, cho họ thấy những gương sáng của người có đạo, sự hy sinh cho việc chung và tạo cơ hội cho họ gần những người có kiến thức đạo đức, để hy vọng họ nhìn thấy gương sáng của những người này mà bắt chước, vì lời nói lung lay nhưng gương bày lôi kéo. Cuối cùng, chúng ta phải cầu nguyện cho họ, vì chỉ có cầu nguyện, Thiên Chúa mới ban cho họ sức mạnh để thay đổi, như Thánh Augustino thay đổi, cũng vì tình yêu và kiên nhẫn, cầu nguyện của mẹ mình mà thôi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh nữ Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh. Ngày nọ, một người bạn đã ngạc nhiên khi thấy vị thánh này đang ăn ngấu nghiến một đĩa thịt gà. Người bạn liền hỏi, người ta sẽ nghĩ gì về chị? Thánh nữ liền trả lời, người ta nghĩ gì là quyền của họ. Có một thời để chay tịnh sám hối, và có một thời để thưởng thức thịt gà. Những giai thoại như trên không thiếu trong cuộc đời của vị thánh nữ, mà tên tuổi có lẽ chỉ gợi lên sự khổ chế. Nhưng qua những câu chuyện như thế, người ta thấy được bí quyết nên thánh của vị thánh nữ này. Bí quyết đó là không bao giờ sống trong ảo tưởng và mộng mơ. Con đường đức hạnh mở ra khá muộn màng với vị thánh này. Thánh nữ cho biết, mình đã làm một nữ tu không nghiêm chỉnh trong 20 năm, nghĩa là không đặt nặng chuyện nên thánh. Mãi cho đến năm 40, thánh nữ mới thức tỉnh. Lúc đó, một loạt những cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã biến đổi hoàn toàn vị nữ tu này. Ngày nọ, khi đọc kinh Chúa Thánh Thần, thánh nữ như nghe được tiếng Chúa Thánh Thần phán. Người sẽ không còn nói chuyện với loài người nữa, mà phải chuyện vãn với các thiên thần. Từ đó thánh nữ không ngừng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Trong quyển tự thuật, thánh nữ Teresa Avila viết cảm nghiệm được Chúa xâm chiếm tâm hồn như sau. tôi thấy bên cạnh tôi, ở phía bên trái, có một thiên thần với hình dáng con người. Đây là một thị kiến mà tôi rất ít thấy. Hẳn phải do ý Chúa tôi mới thấy được thiên thần như thế. Vị thiên thần không cao lớn, không thấp bé, và rất đẹp. Gương mặt vị thiên thần sáng láng đến độ tôi cho rằng đây là một trong những vị thiên thần cao cả nhất trong hàng ngũ các thiên thần. Trong tay vị thiên thần, tôi thấy có một ngọn giáo dài bằng vàng. Và ở đầu ngọn giáo, tôi thấy dường như có lửa. Với ngọn giáo này, vị thiên thần như thể đâm vào trái tim tôi nhiều lần để đi xuyên qua lòng ruột tôi. Khi thiên thần rút ngọn giáo ra, thì lòng ruột tôi như thể đi theo. Tôi hoàn toàn cháy lửa yêu mến Chúa. Tôi đau đớn đến độ phải rên la nhiều lần. Nhưng đồng thời, nỗi đau ấy cũng dịu ngọt đến độ người ta không bao giờ muốn đánh mất nó. Và linh hồn không hài lòng về bất cứ điều gì ngoài Chúa. Mặc dù thân xác cũng dự phần vào, nhưng đây không phải là một nỗi đau thể lý, mà là tinh thần. Những trao đổi giữa linh hồn và Chúa dịu ngọt đến nỗi, nếu có ai bảo rằng tôi nói dối, thì tôi khẩn nài Chúa, cũng cho họ cảm nghiệm được điều đó. Là người luôn có những kinh nghiệm thần bí, thánh nữ Teresa Avila không chỉ khuyến khích chúng ta vươn lên đến đỉnh của sự cầu nguyện. Thánh nữ vẫn khuyên chúng ta quan tâm đến những thực tại trần thế. Thánh nữ nói rằng cầu nguyện mà không màng đến bác ái, điều đó không làm đẹp lòng Chúa. Thánh nữ Teresa luôn quan tâm đến người khác. Và đây chính là bằng chứng về giá trị của bí quyết nên thánh của thánh nữ. Sống kinh nghiệm thần bí không có nghĩa là sống trong mơ mộng. Lên chín tầng mây của sự cầu nguyện, nhưng thánh nữ vẫn là một con người hoạt động. Từ năm 1560 cho đến khi qua đời vào năm 1582, thánh nữ Teresa Avila đã thành lập tất cả 17 dòng kín tại Tây Ban Nha và tiên phong trong việc canh tân đời sống đức tin. Vì những cuốn sách thâm thúy, nhưng đồng thời cũng rất thực tiễn về cầu nguyện, và vì sự đóng góp của thánh nữ vào công cuộc cải tổ giáo hội, thánh nữ Teresa Avila đã được trao tặng tước hiệu tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ đã nói như sau: điều Chúa muốn là việc làm. Nếu bạn thấy một người đàn bà ốm đau mà bạn có thể giúp đỡ mà không sợ phải sao nhãng các việc đạo đức, nhưng lại động lòng thương và tìm cách cứu giúp. Nếu người đàn bà ấy đang quằn quại trong đớn đau, chính bạn cũng phải cảm thấy đau. Nếu cần, bạn hãy ăn chay để người đàn bà ấy được phần lương thực của bạn. Làm như thế, bạn không chỉ giúp người đàn bà ấy, mà là thực thi ý Chúa. Đây chính là sự kết hiệp thực sự với ý Chúa. Lạy Chúa, gương của thánh nữ Teresa Avila gợi lại cho chúng con lời dạy của thánh tông đồ Giacobbe. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xin cho chúng con, khi kính nhớ thánh nữ Teresa Avila, biết noi gương thánh nữ để luôn kết hợp lời cầu nguyện với những thực thi bác ái.
Thank you. rộn rã những tiếng cười, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người thuộc tình yêu say.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.